Giờ gì được Phật. Bữa nay thì chúng tôi cũng chưa có khỏe hẳn. Thôi thì nói được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì chúng ta nghe về đã nghe về tịnh độ. Rồi kế đến chúng ta nghe vấn đề sinh. Thực sự đó là những cái ý nghĩa tổng quát. Hôm nay chúng ta nghe đại khái cũng tổng quát nữa về cái nguồn gốc của tịnh độ. Thì nguồn gốc của tịnh độ từ đâu ra? Bữa chúng ta có nghe về tịnh độ, có nói đến thế giới và tịnh cổ ấy. Đây thì thực sự nó vấn đề chúng ta nghe thì nó có về phương diện lý, còn về sự thì quả thực không thể nào chúng ta có thể biết được. Trong đạo Phật thì theo như trong đạo Phật thì mình có thể dùng cái lý để mà biết được nhiều cái việc mà thực sự mình không thể biết được. Biết nó thuộc vị trí. Tâm trí của mình hiểu biết là biết theo những nguyên tắc, nguyên lý của suy luận. Thường thường suy luận vững chắc hay không dựa trên cái lý nhân quả. Khi một người nói một chuyện mình bảo là không thể có được thì phần nhiều đó tức là nó nằm ngoài nhân quả. Ví dụ mình bảo tôi thấy có con bò nó sinh ra một con người, mình bảo là không thể có chuyện đó, bò sao sinh ra người đó. Dù là mình chưa thấy, chưa biết, chưa gì, mình có thể kết luận ngay. Bởi vì bò là nhân, người là quả. Nhân bò không có sinh ra cái quả người được. Cho nên thường thường chúng ta không phải chỉ biết theo những cái mình nhìn thấy, mình nghe trực tiếp. Mà đa số con người, sự hiểu biết của con người ấy, thì nó lại dựa trên phương diện là lý luận. Lý luận ấy, thì nó phải dựa trên cái nguyên tắc của nhân quả. Khi mà người ta chưa làm phi cơ được hay chưa có làm tàu ngầm thì người ta cũng phải có những cái nguyên tắc nào đó, người ta mới bắt tay và người ta làm, mới thực hiện. Và những nguyên tắc đó phần nhiều là hoàn toàn nó phải nằm trên nhân quả hết. Thì chính vì vậy ở trong đạo Phật, Đức Phật mới nói cái lý nhân quả đó là chân lý ở trong đạo Phật. Nhưng nói lý nhân quả thì trong đạo Phật rất thiên về phương diện đạo đức. Nhân có thiện thì quả mới thiện. Cho nên khi nói lý nhân quả thì Đức Phật thúc đẩy con người ta làm thiện và mở cái trí người ta trên cái nguyên lý thuộc về đạo đức, để cho con người ta tin tưởng vào phương diện đạo đức. Xưa nay đối với đạo Phật, cái đạo đức nó có mặt ở trong thế gian nhưng mà nó rất là mù mờ về phương diện nhân quả. Cho nên tất cả cái đạo đức ở trong đạo Phật nó được thiết lập ở trên phương diện nhân quả. Còn nhiều đạo đức của thế gian người ta chỉ có lập ra cái hành động tốt ở ngay trong cái đời sống hiện tại. Nhưng khi mà Đức Phật mở ra cái lý nhân quả thì lúc bây giờ con người ta, nếu người nào tin theo Phật thì những người đó người ta sẽ thiết lập ra được một cái nền tảng về thiện rất là mạnh mẽ. Bởi vì cái nhân quả của trong đạo Phật là cái nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba đời ở đây có nghĩa là ba kiếp sống, ba kiếp sinh tử. Cho nên khi mà thiết lập được một cái niềm tin trên cái nguyên lý đó, thì thứ nhất người đó không có tin vu vơ mà có một cái lý lẽ rõ ràng thuộc về nhân quả và chân lý mà. Cái điều thứ hai ấy, khi mà đúng như thế đó, thì cái thiện nó sẽ rất là vững. Mình chỉ lấy một ví dụ, một cái người ta làm ác, người ta cũng tin nhân quả, nhưng mà người ta chỉ tin trong đời này, thì người ta có thể nghĩ, ôi cứ làm ác đi, chết là hết. Do đó cái tâm thiện người ta nó không có mạnh. Một người khác, người ta bảo chứ làm ác có thể bị cái này bị cái nọ, nhưng mình đầy quyền hành nó hết, tất cả quyền nằm trong tay mình hết, thì mình sợ gì? Thành ra nếu không nghĩ đến cái đời sau á, thì cái tâm thiện của người ta không bao giờ nó mạnh được. Và nếu nghĩ đến đời sau á, và tin tưởng vào đời sau á, trên lý nhân quả đó, thì dù mình có nắm bao nhiêu quyền hành, mình cũng không dám làm ác. Thì lúc đó mình xây dựng được một cái nền tảng vững chắc về thiện. Thành ra cái đạo đức như vậy ở trong đạo Phật nó nói là được tương ưng, được dựa trên cái nguyên lý chân lý là nguyên lý nhân quả. Thì do đó cho nên cái thiện đó nó sẽ bất động và nó sẽ vĩnh viễn, vì chân lý là như vậy. Thế cho nên thực sự mình nói về phương diện là làm một Phật tử theo cái ý nghĩa thọ tam quy thì nó cũng được, nó cũng đúng thôi, nhưng nó chỉ có tính chất gieo duyên. Mình nói Phật tử theo cái ý nghĩa gọi là chính kiến, tức là mình có một cái chấp nhận cái chân lý ở trong đạo Phật đó, thì mình phải tin cái lý nhân quả ba đời, thì lúc đó mình mới gọi là chấp nhận một chân lý ở trong đạo Phật, và do cái sự chấp nhận đó mà mình trở thành Phật tử. Và đã tin nhân quả ba đời thì đối với Đức Phật đó, thì chắc chắn là mình phải làm thiện. Thì trên phương diện này nó thuộc về thiện ác đạo đức. Sau đó nó có những phương diện mà trực tiếp để mà đi vào cái con đường cứu cánh. Tại làm thiện để làm gì? Làm thiện cũng chỉ để tránh khổ. Mà tránh khổ mà mình cứ phải tránh mãi, đạt được sung sướng mà rồi không bao giờ vĩnh viễn mà phải đạt hoài, thì như vậy nó vẫn chưa phải là cứu cánh. Vì vậy nên đôi khi Đức Phật nói cái nguyên lý nhân quả đó nó theo phương diện trí huệ khai mở, để mà mình có thể đạt đến cứu cánh, thì lúc đó nó được nói thành duyên khởi. Nên trong đạo Phật đôi khi nói nhân quả duyên khởi chẳng hạn vậy. Thì về phương diện nói, khi mà nói cái nguyên lý, nói cái chân lý theo cái phương diện là lý duyên khởi ấy, thì nó có ý nói rằng là cái thực sự mà có của tất cả các pháp, có của tất cả muôn loài ở đây ấy, bất cứ cái gì nó có, nó đều không tự có, và nó có theo cái nguyên lý duyên khởi. Có là cái khởi lên, không sẵn có, không có sẵn, không từng có, mà nó được khởi lên từ nhiều nhân duyên hợp lại, cho nên kêu là duyên khởi. Trong một cái duyên khởi như vậy, tức là một đời sống của mình có mặt ở đây do rất nhiều cái duyên. Bây giờ trong đạo Phật sẽ phân tích một cách chi tiết. Mình phải có mình, đó gọi là nhân. Rồi mình phải có cha, có mẹ. Rồi mình phải có tất cả những cái điều kiện, đều là duyên hết, cha mẹ cho đến những điều kiện đó. Để cho một khi mà mình nhập thai và cho một khi mình sinh ra, thì mình có mặt chứ không bị tiêu diệt. Cái sự hiện khởi của mình mà nó muốn cho đến mức độ vững chắc này nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố nhân duyên khác nữa, cho nên duyên khởi rất nhiều. Có nhiều bào thai có thể chết trong bụng mẹ, có nhiều đứa trẻ sinh ra đời chết liền vì nó bị thiếu những cái điều kiện để mà sinh tồn. Cho nên cái duyên khởi này nó bao la lắm. Nhưng bao giờ thì cũng phần mình cũng phải có cái hạn. Thì bữa trước chúng ta nghe vấn đề đi vãng sinh, đi sinh á, là sau khi mình tử rồi mình bắt đầu đi sinh á, thì nó còn là cái nghiệp thức. Thì nghiệp thức đó là cái phần của mình. Cái phần của mình mà nó muốn hiện khởi ra, tức là nó muốn có mặt đó, thì nó cần rất nhiều điều kiện khác nữa. Và nó phối hợp lại với nhau như thế thì gọi là duyên khởi. Thì khi nói duyên khởi như vậy, tức là để định nghĩa, xác định cái ý nghĩa hữu. Hữu là có, là mình đang có đây, mình đang là đây. Cái đó thực ra nó từ đâu ra? Xưa nay người ta vẫn thường nói mình do Thượng Đế sinh ra, mình do ông bà tổ tiên, mình do cha mẹ. Có nhiều người thì mình có thể lấy bất cứ một cái gì đi chăng nữa, nhưng mà trong đạo Phật thì nói là mình vẫn chưa thấy được duyên khởi, mà mình chỉ thấy được những cái nhân duyên rất hạn hẹp và đôi khi nó không chính xác. Khi mà thấy được duyên khởi thì quả thực là nó đi sâu hơn nữa, thì mình sẽ thấy ra được là cái có của mình nếu mà nó là tự có, nếu mà nó là một cái tự tại, là một cái tự tính, một cái tự có, thì nó không cần đến duyên nào hết. Nhưng mà một khi nó phải cần đến duyên, thì cái lý luận trong đạo Phật là chứng tỏ rằng là nó không tự có. Và khi mà càng nhận xét về cái nhân đó, tức là nếu bây giờ mà mình bảo chứ phải có một cái trung ấm thân, một cái thần thức, một cái trung ấm thân, sau khi người đó chết đi thì nó có một cái nghiệp thức gọi là trung ấm thân. Cái trung ấm thân nó đi và đến bào thai của mẹ chẳng hạn như vậy, thì mình bảo vậy là nó có. Nhưng mà bây giờ mình phải nhận xét cái trung ấm thân nó gồm có những cái gì, và thực ra trong đó cái ngã là cái nào. Cái chữ ngã, cái chữ tôi, nó chỉ cho một cái gì tự có, không cần đến bất cứ cái nhân duyên, cái ngoại duyên nào khác hết đó. Nhưng trong đạo Phật nói là với trí huệ, với sự mà sáng suốt tỉnh táo của tâm thức thì không bao giờ tìm ra một cái như vậy, mà luôn luôn một cái gì nó có mặt là nó đã có bao nhiêu cái duyên khởi hợp lại rồi. Thí dụ như mình nói tường là do gạch nó thành, chứ đâu có sẵn cái tường. Thì lúc đó mình nghĩ là cái gạch nó có, nhưng mà gạch nó lại bao nhiêu là cái đất nó hợp lại thành. Thành ra nó cứ như vậy mà phân tích ra thì không cái gì nó có mặt một cách tự nó hết á. Và luôn luôn nó ở trong một cái tình trạng, ở trong một cái nguyên tắc rất là lạ lùng, nó gọi là duyên khởi. Những cái tầm thường nhất khi mà mình học cái lý duyên khởi á, những cái tầm thường nhất nó đều thuộc duyên khởi. Mà nếu duyên khởi là chân lý, chân lý đó nó từ cái tầm thường nhất là một hạt bụi, cho đến một con vật, cho đến một loài người, cho đến các bậc thánh, cho đến các vị thượng đế và cho đến chư Phật, đều do duyên khởi mà thành. Thế thì Phật thì cao cả vô cùng, mà thí dụ như một cái nắm đất trong tay mình thì nó rất tầm thường, nhưng mà thực sự ra nó cùng một chân lý với nhau. Chính ở chỗ đó mà những cái vị tu hành đó, họ có thể đạt đến một cái cứu cánh của giải thoát. Bởi vì thứ nhất, tức là chân lý nằm ngay đây. Cái chân lý mà kêu là nhân quả ba đời đó, là cái chân lý mà để cho người ta làm thiện. Những người mà người ta có thể nói chưa nghĩ đến cái sự giải thoát vĩnh viễn, cứu cánh. Còn có nhiều người người ta nói rằng là người ta với cái trí huệ, người ta với cái nguyện lực của người ta muốn giải thoát liền. Lúc bây giờ Đức Phật nói cái lý duyên khởi. Và những người đó người ta có cái khả năng trí huệ ấy, để có thể chứng nhận được cái chân lý đó. Thì một mặt cái chân lý đó nó cho thấy là mình không có, thế gian không có, người không có. Thì lúc bây giờ cái tâm của cái vị đó nó không bị dính chấp vào bất cứ một cái pháp nào nữa. Thế là thứ nhất, cái giải thoát nó có mặt tức thời ngay tại đây, ngay trong tâm người đó. Cái thứ hai đó là cái chân lý. Cái chân lý đó trong một nắm đất nó cũng là chân lý đó, huống gì là một cái thân của mình. Thông thường khi một người tu hành thì nghĩ rằng là mình phải có 32 tướng tốt như Đức Phật rồi mình mới thành Phật. Mình phải có tất cả những cái sự sống như Đức Phật đó, mình mới thành Phật. Nhưng mà cái chân lý này nó cho phép mình là một con người đúng là mình mà giác ngộ. Đó, thì cái chân lý đó, đó là chân lý duyên khởi. Và chính dựa trên cái chân lý duyên khởi, cái mặt trong của tất cả các pháp nó là tính không. Cái mặt ngoài đó, nó là duyên khởi. Nó tùy duyên như vậy mà làm cho con người, bất cứ một con người nào có trí huệ ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, người đó đều giác ngộ được. Thế là mình có thể nói một người rất giàu cũng giác ngộ được, một người rất nghèo cũng giác ngộ được, một người rất tinh tiến cũng giác ngộ được, một người rất lười biếng cũng giác ngộ được. Bởi vì không có một cái pháp nào, dù là trong dù là lười, mà nó nằm ngoài cái lý duyên khởi. Đôi khi nếu mình nói mạnh dạn, dù nó rất đúng với chân lý nhưng người nghe có thể sợ hãi. Thiện cũng giác ngộ, ác cũng giác ngộ. Nhưng đến đây thì mình phải cho biết một điều: thiện cũng giác ngộ, ác cũng giác ngộ, nhưng mà thiện có cái duyên khởi của thiện, ác có cái duyên khởi của ác. Thế nên đối với lại Đại Thừa Phật Giáo đó, Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng là một Đại Bồ Tát, và sự giác ngộ cũng có nơi Ngài Đề Bà Đạt Đa. Nhưng cái nhân duyên, cái nhân quả của việc mà làm Đức Phật bị thương, phá hòa hợp, phá Pháp Luân Tăng, cái nhân quả đó vẫn là địa ngục. Mà dù có nhân quả địa ngục không nằm ngoài lý duyên khởi. Thế cho nên trong Phật giáo Đại Thừa có câu chuyện Ngài A Nan xuống địa ngục hỏi thăm Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa nói: ta ở dưới địa ngục vô gián này y như ở trên cõi trời Tam Thiền. Thành ra nó có những cái pháp đó ở trong Đạo Phật đó, mình đôi khi mình thấy nó khó hiểu, nhưng đó nó thuộc về cái chân lý duyên khởi. Thì chính đó chúng ta thấy nhân quả duyên khởi. Thế thì cái duyên khởi này nó, cái lý này nó bao trùm cả thế giới. Một thế giới hiện hữu ra cũng từ duyên khởi, mà thế giới của chúng sinh đau khổ cũng từ duyên khởi, thế giới của chư Phật cũng từ duyên khởi. Thế cho nên cái nguồn gốc của thế giới chư Phật là tịnh độ, nó cũng là từ nhân duyên nào mà khởi ra tịnh độ. Ở trong Đạo Phật là khi mà cái người mà dùng cái tâm trí của mình mà quan sát cái lý duyên khởi à, và nhận ra được mình không có thật có, người đó có thể thâm nhập vào trong một cái hiểu biết mà mình thường kêu là một cái cảnh giác cảnh giới của tâm á. Rồi sau này người ta thường dùng chữ tam muội rất đặc biệt. Thí dụ như có vị tổ tịnh độ mà gọi là Ngài Pháp Chiếu. Ngài Pháp Chiếu tu tu tịnh độ ở Ngũ Đài Sơn và thường nhập vào cảnh giới Cực Lạc. Ngài pháp chiếu mới nghe cái âm thanh nhạc ở cõi Tịnh Độ, sau đó mới xuất tam muội, rồi mới lập ra cái pháp niệm Phật mà ngày nay người ta cứ gọi ngũ hội niệm Phật đó. Thì đại khái cái âm thanh trầm bổng ra sao thì mình không có chính xác biết được, chỉ biết rằng là ngài niệm từ chậm cho đến lẹ, và đến cái hội thứ năm thì rất mau và chỉ còn lại là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chứ không có Nam Mô nữa. Ngày nay chúng ta thường nghe các băng niệm Phật của bên Đài Loan này, nó đó là họ để cái chữ ngũ hội niệm Phật, thì gốc nó là từ ngài pháp chiếu mà ra. Thì đó là những cái cảnh giới rất đặc biệt. Con người của mình mà mình muốn thể nhập vào cái nguyên lý chân lý đó, thì cái đầu tiên mình phải, nếu mà chắc nhất là mình phải chứng vô ngã. Bởi vì trong tâm mình nó mà chấp ngã đó, thì tức là nó mâu thuẫn với cái lý duyên khởi. Cho nên thường thường những người tu á, phải các bậc cao tăng thấy cái này thấy cái nọ mình mới dám tin chắc, bởi vì cao tăng tổ sư đó mới điều phục được cái ngã. Còn những cái người thường họ tu á, mà họ thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ là rất nguy hiểm, không có nên thấy. Thấy cha thấy mẹ thấy anh em bình thường hàng ngày là tốt nhất. À, mà còn thấy cái gì ngoài cái đó là chết người rồi, nó thành tà, bởi vì mình còn chấp ngã. Thành ra tất cả cái thấy của mình là vọng tưởng, nó không có nhập vào cái lý duyên khởi. Cái lý duyên khởi nó rất vi diệu, chúng ta không có thể nào mà có thể nói ra một cách dễ dàng hiểu hết được. Mình chỉ biết có một lần nữa mà ngài An Nan nói với Đức Phật là lý duyên khởi thật là rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu, mà Đức Phật nói ngưng, đừng có bao giờ nói như vậy hết á. Lý duyên khởi này chỉ có chư Phật mới hiểu được thôi. Bây giờ mình thử lấy thí dụ tất cả từ duyên khởi hiện ra mà gốc đó, bản thể của duyên khởi là tính không, mà tính không nằm ngay nơi tâm thức và thân xác của mình. Duyên khởi hiện hữu ngay nơi đó. Chư Phật đó, chứng ra sự giác ngộ do duyên khởi. Thế cho nên trong cái nguyên lý duyên khởi đó, nó có năng lực của giác ngộ. Và chư Phật đó, mấy pháp là một. Thế cho nên ở đâu có pháp, ở đó có Phật.